Quý vị còn nhớ Chủ nhật tuần trước chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng bằng câu kinh thánh nào không? Chắc không ai nhớ đâu. Nhưng mà ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 6 lời Chúa dạy như thế này. Xin lỗi, câu thứ 7. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Nhưng mà sống một tuần vừa qua trước khi đến đây thờ phượng Chúa, có lẽ chúng ta đã trải qua bao nhiêu lo lắng, buồn lo, có những gánh nặng ở trong đời sống. Điều đầu tiên trước khi chúng ta có thể thật sự thờ phượng Chúa là chúng ta hãy trao tất cả những lo lắng, những gánh nặng đó cho Chúa. Tất cả chúng ta cùng đứng lên, mặc dù quý vị mang cái tâm sự nào giờ này, chúng tôi kêu gọi quý vị. Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau, hãy phó bao đau thương lên Chúa nhân từ. Chúa yêu chúng ta, hãy trao mọi lo lắng của mình cho Ngài.
Đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng chương thứ 16 từ câu 1 tới câu 15. Xin quý vị là chính thánh và theo dõi cùng với tôi. Sách Tin Lành Giăng chương 16 từ câu 1 tới câu 15. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội, và lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng thầy đi đâu. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đứng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta. Về sự công bình, vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi vậy.
Tuần rồi vì không có đủ thì giờ cho nên tôi chỉ giảng phần đầu của Phúc Âm Giăng chương thứ 15. Hai phần còn lại chúng ta sẽ học qua trước khi chúng ta học bài học hôm nay. Quý vị có thời gian bài chương trình hôm nay, bài giảng hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất là ôn lại tuần trước và phần thứ nhì là bài học hôm nay. Tuần trước chúng ta học Phúc Âm Giăng chương thứ 15 và Phúc Âm Giăng chương 15 nói về ba cái hình ảnh hay là ba cái khía cạnh của đời sống của một người tin Chúa. Quý vị còn nhớ những cái khía cạnh của đời sống của một người tin Chúa không? Trước hết đời sống người tin Chúa là một đời sống kết quả. Quả đó là nói đến trái của Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và quả cũng nghĩa là nói đến những người mà chúng ta đem trở về với Chúa. Và để có những cái quả này, chúng ta phải liên tục, chúng ta phải thường xuyên, chúng ta phải tiếp tục ở trong Chúa, được nối liền với Chúa và ở trong Chúa để có thể kết quả cho Chúa. Đời sống người tin Chúa trước hết là một đời sống kết quả. Chúng ta sẽ tiếp tục học thêm, chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện trước khi cùng học lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, một lần nữa chúng con được mở lời của Chúa ra. Chúa đã hướng dẫn sứ đồ Giăng nhớ lại những gì mà Chúa đã dạy ghi lại, và buổi sáng hôm nay chúng con tiếp tục học những lời này. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con khi chúng con cùng học lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Đời sống của người tin Chúa trước hết là một đời sống kết quả, và tiếp theo đời sống của một người tin Chúa là một đời sống yêu thương. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12 đến câu 17, câu 12 Chúa Giêsu mở đầu nói rằng: "Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi." Và kết luận phần đó Chúa nói rằng: "Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy." Đối với Chúa chúng ta phải tiếp tục ở trong Chúa, và đối với nhau chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Yêu thương là một trong những trái của Thánh Linh. Và khi chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta bày tỏ cái tình yêu thương đó như thế nào? Qua lời Chúa Giêsu dạy tại đây có hai cách để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương. Trước hết là hy sinh. Hy sinh. Chúa nói trong câu thứ 13, sau khi nói rằng các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi, ta đã yêu các ngươi như thế nào, thì Chúa Giêsu nói rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì bạn hữu mà phó sự sống, nói đến tinh thần hy sinh. Có lẽ không ai trong chúng ta ở đây sẽ yêu thương bạn của mình hay là người khác bằng cách hy sinh cả mạng sống của mình. Có lẽ đó là điều mà có thể chúng ta chưa làm được hay là không làm được. Nhưng mà khuôn mẫu yêu thương của Chúa là yêu nhau như ta đã yêu các người. Và Chúa đã yêu chúng ta bằng cách phó sự sống của Ngài vì chúng ta. Vậy vậy Chúa bảo chúng ta cũng phải yêu thương nhau ở trong cái tinh thần hy sinh đó. Và đây là dấu hiệu của người tin Chúa. Hy sinh không nhất thiết là phải bỏ tính mạng, nhưng mà hy sinh là nói đến mình phải mất mát một cái điều gì đó, thì giờ, tiền bạc, công sức. Chúng ta thường thích sống ở trong cái thoải mái, sung sướng của mình. Mà nếu phải mất một cái điều gì đó thì giờ, tiền bạc hay là công sức, thì chúng ta thấy như đó là cả một cái sự hy sinh. Nhưng mà lời Chúa nói rằng hãy yêu như ta đã yêu các ngươi, ta đã vì các ngươi mà phó sự sống, thì các ngươi cũng phải yêu thương nhau như vậy. Vì vậy hy sinh nói đến một cái gì cụ thể, không phải chỉ là ở đầu môi, chót lưỡi không mà thôi. Chúng ta được thấy những cái hình ảnh về cứu trợ, cứu tế ở Việt Nam, ước mong rằng chúng ta cũng sẽ được thúc giục, nhắc nhở để chúng ta cũng có thể yêu thương bằng cách hy sinh, có thể là tiền bạc hoặc là thì giờ của chúng ta để có thể giúp đỡ người khác. Và cái tình yêu thương ở đây là nói đến việc cư xử với nhau trong hội thánh giữa các con cái Chúa với nhau, nhưng mà cũng nói ngay trong gia đình. Vợ và chồng yêu thương nhau như thế nào? Cha mẹ, con cái, anh chị em phải yêu thương nhau, phải đối xử với nhau trong tinh thần hy sinh, sẵn sàng hy sinh gánh chịu một điều gì đó, có thể mất công, mất sức, mất thì giờ của mình. Và quý vị, hy sinh cũng nói đến cái sự quan tâm. Chúng ta phải để ý đến những cái nhu cầu của người khác, không phải là lúc nào cũng chỉ biết có mình, chỉ nghĩ đến mình. Hy sinh là như vậy. Và thưa quý vị, nếu chúng ta ai cũng đối xử với nhau như vậy, thì cộng đồng của con dân Chúa sẽ có. Tôi được đọc trong một cuốn sách nói rằng khi mà Chúa kêu chúng ta, Chúa cứu chúng ta làm con cái của Chúa, không phải là khi chúng ta làm con của Chúa rồi Chúa xác, hay là Chúa bảo chúng ta mặc một thứ đồng phục để người ta biết đi ra đường người nào là con của Chúa, người nào không phải là con của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hà sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Vậy có thể nói rằng cái đồng phục mà Chúa ban cho chúng ta để mà chúng ta mặc, đó chính là sự yêu thương. Hãy mặc lấy sự yêu thương của Chúa, yêu thương trong tinh thần hy sinh như lời Chúa dạy ở tại đây. Và song song với hy sinh thì Chúa Giêsu nói cái tình bạn, xin lỗi, nói đến cái đời sống yêu thương cũng là cái đời sống mà sống với nhau trong tình bằng hữu, sống với nhau trong tình bằng hữu. Như chúng ta thấy ở trong câu thứ 15, Chúa nói rằng, ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Yêu thương chẳng những là hy sinh, nhưng mà yêu thương cũng có nghĩa là sống với nhau trong tình bằng hữu. Và một trong những cái điểm nổi bật ở trong cái tình bằng hữu như lời Chúa dạy tại đây, đó là không có che giấu, đó là cởi mở. Chúng ta đã học điều này khi chúng ta học chương 11, khi nói về tình bạn giữa Chúa Giêsu và gia đình của ông Lazaro. Ở trong câu thứ 15 nói rằng, đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần cởi mở, yêu thương như vậy. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta thành thật với nhau, không khách sáo, không che giấu, không có phải chỉ có bề ngoài mà thôi. Chúng ta phải sống với cái tình bằng hữu như Chúa Giêsu nói tại đây, sống thành thật, sống yêu thương, chia sẻ với nhau. Đó là tình bằng hữu của những người trong Chúa. Không mang mặt nạ để mà giả dối với nhau. Hôm qua chúng ta được học lời Chúa quý ông nam giới và phụ nữ học về bài học về sống thỏa lòng với mục sư Nguyễn Đăng Minh. Đại tớ của Chúa nhắc nhở chúng ta một điều là khi nói đến vấn đề yêu thương, khi nói đến vấn đề sống thỏa lòng, không phải là chúng ta nói một cái gì mơ hồ xa vời, nhưng mà nói đến cái cộng đồng của con dân Chúa, nói đến hội thánh của Chúa. Khi con cái của Chúa gắn bó với nhau, gần gũi với nhau, yêu thương nhau như anh em chị em, thì chính trong cái cộng đồng đó mà chúng ta được nâng đỡ, được khích lệ và chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa. Chúng ta biết hội thánh đầu tiên ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 44, lời Chúa nói điều gì? Công vụ các sứ đồ đoạn 2, sau khi lễ ngũ tuần và sứ đồ Phi-e-rơ giảng và có 3.000 người tin Chúa, đó Kinh Thánh nói rằng, phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Đây nói đến cái tình yêu thương, cái sự chia sẻ, san sẻ ở trong hội thánh đầu tiên. Và ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Khi hội thánh yêu thương với nhau thì hai điều xảy ra là cộng đồng, tất cả những người chung quanh đẹp lòng cả dân chúng, và ở trong cái khung cảnh đó Chúa thu hút và đem người trở lại với Chúa. Thưa quý vị, đời sống của người tin Chúa trước hết là một đời sống kết quả, đó là nói trên phương diện cá nhân. Nhưng mà đời sống của người tin Chúa cũng là đời sống yêu thương, nói trên phương diện cộng đồng, gia đình, con cái của Chúa ở trong hội thánh. Khi chúng ta sống, chúng ta cư xử, xử sự với nhau trong tình yêu thương, chúng ta sẽ thu hút và kéo nhiều người đến với Chúa. Như lời Chúa dạy, nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Đời sống người tin Chúa trước hết là đời sống kết quả. Thứ nhì, đời sống người tin Chúa là đời sống yêu thương. Và thứ ba, đời sống của người tin Chúa là một đời sống ngược lại với dòng đời. Ngược lại với dòng đời. Quý vị để ý thấy đây là ngược lại với dòng đời chứ không phải là ngược đời. Chúng ta không phải là sống ngược đời đâu, nhưng mà chúng ta sống ngược lại với dòng đời. Ngược lại với dòng đời nghĩa là thế nào? Câu đầu tiên Chúa Giêsu nói trong phần này ở trong gian đoạn 15 câu thứ 18 là như thế này: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình, nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Chúng ta sẽ bị người đời ganh ghét, đây là điều tự nhiên, đây không phải là điều chúng ta muốn. Nhưng bởi vì chúng ta không thuộc về trần gian này cho nên chúng ta bị ganh ghét. Nếu chúng ta thật sự theo Chúa, chúng ta ở vào một cái vị thế mà chúng ta không có chạy trôi theo hay là đi theo cái dòng đời này. Đây là cái chuyện tất nhiên. Người đời ghét chúng ta không phải là vì chúng ta, mà là vì Chúa là đấng chúng ta tin. Ví bằng người đời ghét các ngươi hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Người đời ghét chúng ta vì chúng ta không thuộc về trần gian này. Có một cái thành ngữ mà tôi thường nói với quý vị mà nếu chúng ta làm đúng theo cái điều này, chúng ta sẽ thấy an toàn và hạnh phúc vô cùng. Cái thành ngữ đó tôi có viết ở trong tờ giảng bài đó. Chúng ta đọc chung với nhau ở cuối trang 1 đó. Sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. In the world. Quý vị và tôi, chúng ta không thể tránh được sống ở trong trần gian này. Chúng ta không phải là tin Chúa rồi chúng ta về thiên đàng ngay. Chúng ta vẫn còn ở trên trần gian này. Mà cái điều quan trọng là, nhưng mà chúng ta không thuộc về trần gian này. In the world, but not of the world. Không thuộc về trần gian này. Những cái hình ảnh quen thuộc đó quý vị biết rồi. Hoa sen giữa buồn lầy hôi tanh mà vẫn thơm, vẫn trắng. Có một vị mục sư thường nói rằng con cá nó sống ở dưới biển. Biển nước thì mặn mà con cá thì nó không có mặn. Chúng ta và con cái của Chúa sống giữa dòng đời này. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ cái tinh túy, cái sự thánh sạch, cái sự tốt đẹp ở trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là những cái hình ảnh rõ ràng nhất về giữa đời nhưng mà không thuộc về đời. Vì vậy, Kinh Thánh dạy chúng ta có ba điều rất là rõ ràng ở tại đây. Đời sống người tin Chúa là đời sống gì? Kết quả. Quý vị đã kết quả cho Chúa chưa? Đời sống người tin Chúa là đời sống gì? Đời sống yêu thương. Người khác có thấy cộng đồng của con dân Chúa là một cộng đồng yêu thương không? Và đời sống thứ ba là đời sống đi ngược lại với dòng đời. Chúng ta đang đi ngược lại dòng đời hay là chúng ta, quý vị biết không đi ngược với đời là gì không? Là thỏa hiệp với đời, là sống giống như trần gian này. Chúng ta có gì khác với những người trần gian này không? Trong thái độ, trong tư tưởng, trong việc làm. Đó là điều mà Chúa dạy chúng ta. Đúng không? Chúng ta sẽ ghi nhớ cả ba điều này để sống cái đời sống theo Chúa, đẹp lòng Chúa. Trong hình ảnh của cái nhánh nho được dính vào gốc nho là chính Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta học bài mới hôm nay là Phúc Âm Giăng chương thứ 16. Sau khi cảnh cáo cho các môn đệ, Chúa biết là họ sẽ bị ganh ghét, họ sẽ bị chống đối, và chẳng những vậy, Chúa nói tiếp ở trong đầu chương thứ 16 là họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội và giết các ngươi nữa, có thể bị nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nếu mà tin Chúa là bị ganh ghét, là bị đuổi khỏi cộng đồng, là có thể nguy đến tính mạng nữa, thì tin Chúa làm gì? Nhưng mà sau khi nói tất cả những điều đó, Chúa Giê-xu cho thấy rằng Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh được gọi là Đấng Yên Ủi. Và vì vậy cho nên cái tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay là Đấng Yên Ủi và Thần Lẽ Thật. Đó là hai cái danh hiệu của Chúa Thánh Linh mà chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã giáng sinh xuống trần gian này hơn 2.000 năm trước. Chúa đã chịu chết, Chúa đã bị chôn, Chúa đã sống lại và Chúa đã thăng thiên về trời. Mà quý vị và tôi ngày hôm nay, chúng ta những người tin Chúa, chúng ta vẫn có Chúa ở với chúng ta. Và Chúa mà ở với chúng ta ngày hôm nay hiện tại là ai? Là Chúa Thánh Linh. Và thưa quý vị, đây chính là cái điều quý báu mà quý vị và tôi phải kinh nghiệm. Như bài hát chúng ta vừa mới hát đó. Vừa mới nghe hát bài Nguyện xin Thiên Chúa chỉ ái phủ kín lòng. Nói đến Chúa Cha, nói đến Chúa Con và nói đến Chúa Thánh Linh là Đấng đang ngự trị trong lòng của chúng ta. Thưa quý vị, khi chúng ta nắm vững hay là nắm chắc hay là kinh nghiệm được giáo lý về Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta, quý vị sẽ thấy rằng cái cuộc đời này mặc dù có khó khăn, có nguy hiểm, có bao nhiêu gian nan thử thách, chúng ta sẽ đối diện với đời sống dễ dàng vô cùng. Vì vậy, quý vị hãy biết, hãy nắm chắc và sống với cái kinh nghiệm là Chúa Thánh Linh đang sống ở trong cuộc đời của tôi. Quý vị có biết điều đó không? Quý vị có kinh nghiệm điều đó hay là không? Đây là lời Chúa dạy cho chúng ta biết điều này. Có ba câu hỏi mà chúng ta sẽ trả lời buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là Chúa Thánh Linh là ai? Thứ nhì là Chúa Thánh Linh làm gì? Và câu hỏi thứ ba là làm gì với Chúa Thánh Linh? Chúa Thánh Linh là ai? Chúa Thánh Linh làm gì? Và chúng ta làm gì hay là cư xử như thế nào đối với Chúa Thánh Linh? Chúa Thánh Linh là ai? Chúa Thánh Linh được gọi bằng hai danh hiệu khác nhau tại đây, đó là Đấng An Ủi và Thần Lẽ Thật. Đấng An Ủi và Thần Lẽ Thật. Chúng ta để ý là cái câu hỏi tôi đặt ra là Đức Thánh Linh là ai? Chứ tôi không nói là Đức Thánh Linh là gì. Bởi vì có nhiều tôn giáo, có nhiều niềm tin, họ không tin Đức Thánh Linh là một thân vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời, mà họ nghĩ rằng Đức Thánh Linh chỉ là một cái quyền lực, một cái sức mạnh mạnh nào đó mà thôi. Chúng ta sẽ thấy rõ Đức Thánh Linh là gì với Đức Thánh Linh là ai trong những cái điều mà chúng ta sẽ học tiếp theo đây. Đức Thánh Linh được gọi là đấng yên ủi hay là đấng an ủi. Cái chữ đấng an ủi này ở trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là Parakletos. Quý vị có ở trong tờ giảng bài đó, Parakletos. Parakletos là một cái chữ được ghép lại bằng hai chữ khác nhau là chữ para và chữ kletos. Para có nghĩa là bên cạnh, alongside, song song. Và chữ giống như chữ paramedic quý chúng ta thường nghe đó, những cái người mà liên quan, những gì liên quan đến y tế gọi là paramedics và tương tự như vậy. Và chữ kletos là từ cái động từ kaleo, có nghĩa là gọi hay là được gọi, called. Cho nên parakletos là một cái người được gọi để ở bên cạnh chúng ta. Chúa Thánh Linh được gọi, được có cái danh hiệu là Ngài được gọi để đem đến sống ở bên cạnh chúng ta. Và cái chữ parakletos này ở trong thời xưa nó được dùng với những ý nghĩa khác nhau. Khi Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ ban cho ngươi một đấng yên ủi khác, thì cái chữ đấng yên ủi trong lúc đó nó mang ít nhất là bốn cái ý nghĩa sau đây. Trước hết, cái chữ parakletos lúc bây giờ được dùng để mô tả một cái vị luật sư biện hộ trước tòa án, một cái vị luật sư biện hộ trước tòa án. Ở đây quý vị có vị ra tòa bao giờ chưa? Thì chúng ta mà phải đối diện với luật pháp, phải ra trước công lý, nhiều khi có những cái vấn đề pháp luật chúng ta lúng túng, dù là chúng ta có tội hay là không tội, nhưng mà mình bị lúng túng, mình nói sai là chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Chúng ta cần có một cái vị cố vấn pháp luật, một cái vị luật sư để binh vực chúng ta trước tòa án. Và Chúa Thánh Linh, Parakletos, nó có cái chữ tương tự như chữ luật sư biện hộ trước tòa án. Ở trong Thơ Văn thứ nhất đoạn 2 câu 1 lời Chúa dạy như thế này: Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Và sứ đồ Văn viết tiếp: Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Cái chữ đấng cầu thay ở đây cũng là chữ Parakletos. Quý vị biết rằng khi chúng ta có một luật sư biện hộ, mặc dù những luật sư ở đời này họ biện hộ theo cách của họ, nhưng mà ở trước tòa án có những người nhờ luật sư biện hộ mà được trắng án hay là được tha thứ. Cái Chúa Thánh Linh là đấng biện hộ cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị biết ai kiện chúng ta không? Kinh Thánh cho chúng biết rằng ma quỷ, tức là Satan, cái chữ Satan đó có nghĩa là cái người accuser, cái người kiện chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Mà chúng ta có Đức Thánh Linh là đấng biện hộ cho chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên trước hết Đức Thánh Linh là đấng, là giống như một vị luật sư biện hộ cho chúng ta trước tòa án. Thứ nhì, cái chữ Parakletos có nghĩa là nhân chứng. Nhân chứng mà là nhân chứng binh vực cho chúng ta, chứ không phải là binh vực, nhân chứng mà nghịch lại với chúng ta. Cái nghĩa thứ ba đó là cái người khích lệ tinh thần binh sĩ. Khi quân đội đi đánh, có những người cần có chiến tranh tâm lý để mà kích động tinh thần của người khác. Đó là một Parakletos, đi chung với anh em binh sĩ để mà kích động, thúc hối tinh thần binh sĩ. Và thứ tư, đó là một người cố vấn để hỏi ý kiến, a counselor. Ở đây khi các em đi học ở trường tiểu học, trung học, đại học, hoặc là công ăn việc làm, hoặc là bất cứ một cái chỗ nào, người ta cũng có một cái người cố vấn gọi là counselor. Quý vị thấy được hình ảnh của người Parakletos không? Người này vừa là người biện hộ cho mình, người khích lệ cho mình, người hướng dẫn mình. Và thưa quý vị, đó chính là việc làm của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là đấng đang ở bên cạnh cuộc đời của chúng ta, đi với chúng ta, hướng dẫn chúng ta, an ủi, khích lệ chúng ta. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta có biết điều đó hay là không? Cái vấn đề quan trọng là chúng ta có để cho Chúa hướng dẫn không, hay là chúng ta cái tính toán làm theo đường lối, theo ý muốn riêng của mình, rồi đến hồi nào cần quá rồi chúng ta mới kêu cầu đến Chúa. Chúng ta phải biết rõ và nhớ rõ là tôi có đấng yên ủi ở với tôi. Quý vị có biết điều đó không? Hãy nhớ ở trong tuần lễ sắp tới này, mỗi ngày mình sẽ đối diện với bao nhiêu khó khăn ở trong đời sống. Có ai đi với mình? Chúa Thánh Linh đồng hành, an ủi, khích lệ, hướng dẫn. Quý vị ơi, hãy lắng nghe tiếng nói của Ngài. Đừng, chốc nữa chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể dập tắt tiếng nói của Ngài. Hãy để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn hành động trong cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ nhì, Đức Thánh Linh ấy được gọi là thần lẽ thật. Thần lẽ thật. Chúa Thánh Linh chẳng những là đấng yên ủi, nhưng Ngài cũng là thần lẽ thật. Thưa quý vị, hơn lúc nào hết quý vị và tôi cần có thần lẽ thật, hay là Chúa của chân lý. Quý vị biết tại làm sao không? Bởi vì hơn lúc nào hết mà chúng ta sống ở trong cái thời đại người ta nói rằng không có một cái chân lý tuyệt đối nào cả. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là chân lý và Đức Thánh Linh là thần chân lý để hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Quý vị biết chân lý hay là lẽ thật là gì không? Chân lý hay lẽ thật là bất cứ cái điều gì mà chúng ta tin vào đó. Cái niềm tin của chúng ta hướng vào đó, cái những gì chúng ta tin nó sẽ hướng dẫn cả cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta tin cái gì sai thì những cái đó sẽ hướng dẫn sai. Quý vị biết có những người tin vào bói toán, tin mê tín dị đoan, cái gì họ cũng nghĩ như vậy. Cho nên họ nghĩ rằng tại cái chuyện đó mà mình như vậy. Quý vị thấy cái gì mình tin nó hướng dẫn cuộc đời của mình không? Vì vậy chúng ta cần có Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật để dẫn chúng ta đi ở trong cái con đường đúng. Có hai cái chữ mà tôi muốn quý vị học buổi sáng hôm nay, tôi không có viết xuống nhưng mà quý vị viết xuống giùm tôi. Đó là chữ hà hơi, inspiration, và chữ thứ nhì là soi sáng, illumination. Quý vị và tôi đang khi đi trên đường đời này, chúng ta khi quý vị đi đâu đó, một trong những cái điều để chúng ta đi đúng đường tới nơi tới chốn là chúng ta phải có cái bản đồ, phải không? Bây giờ phải có cái GPS, phải không? Chúng ta phải biết đi đến đâu. Quý vị biết không? Ở trên cái đường đời mà chúng ta đang đi, mặc dù chúng ta nói một cách văn hoa bóng bẩy, nhưng mà thật sự chúng ta đang đi trên đường đời này. Làm sao chúng ta biết đường nào mà đi cho đúng? Chúng ta phải có Chúa Thánh Linh, nhưng mà Chúa Thánh Linh ở đâu? Quý vị biết không? Chúng ta cũng có một quyển bản đồ rõ ràng. Không phải là của AAA hay là của Thomas Brothers, nhưng mà thật sự đây là quyển Kinh Thánh, là quyển bản đồ, là kim chỉ nam, là GPS cho cuộc đời của chúng ta. Và khi nói rằng Đức Thánh Linh là thần lẽ thật có nghĩa là gì? Đây là một cái chân lý rất là sâu nhiệm, tôi chỉ nói ngắn buổi sáng hôm nay để cho quý vị thấy cái chỗ đứng của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh được gọi là lời của Đức Chúa Trời được hà hơi hay là được soi dẫn. Chính Chúa Thánh Linh là người soi dẫn, hướng dẫn các tác giả viết ra lời của Ngài. Cho nên Chúa Thánh Linh chính là tác giả của quyển Kinh Thánh này, đó là sự hà hơi. Và quý vị biết không, quý vị và tôi mở Kinh Thánh ra đọc, nhiều người nói rằng sao Kinh Thánh khó hiểu quá, khó đọc quá. Quý vị xem với tôi ở trong Giăng đoạn thứ 16. Câu thứ 13. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Khi nào thần lẽ thật là ai? Là Chúa Thánh Linh. Khi Chúa Thánh Linh đến thì Chúa sẽ làm gì? Sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Chúa Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn chúng ta để chúng ta đọc lẽ thật, đọc Kinh Thánh, đọc chân lý và chúng ta hiểu được. Đức Thánh Linh chẳng những là tác giả của Kinh Thánh, mà Đức Thánh Linh cũng là đấng hướng dẫn, soi sáng chúng ta hiểu lời của Ngài. Quý vị có bao giờ đọc sách ở trong bóng tối bây giờ chưa? Mấy đứa con của chúng ta, mấy đứa cháu của tôi, nó thường đọc sách trong tối, nó bị la, đọc hư mắt, và tối cũng không thấy đường nữa. Chúng ta có Kinh Thánh, có lời của Chúa, mà nếu không có Chúa Thánh Linh soi sáng hướng dẫn, thì chúng ta cũng giống như cầm quyển sách mà vô trong tối đọc vậy. Cho nên Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, có nghĩa là đấng hướng viết ra lời của Ngài, và cũng là đấng soi sáng hướng dẫn giúp chúng ta hiểu được lời của Ngài để chúng ta có thể làm theo. Quý vị để ý thấy mỗi Chủ nhật khi tôi giảng lời của Chúa, trước khi giảng tôi luôn luôn cầu nguyện. Và cái lời cầu nguyện của tôi là xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, mở mắt, mở lòng, soi sáng chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa. Thưa quý vị, đó không phải là cái lời cầu nguyện lấy lệ đâu, mà thật sự như vậy. Nếu Chúa Thánh Linh không soi sáng, tôi không hiểu được lời Chúa, và quý vị cũng không hiểu được lời của Chúa nữa. Vì vậy chúng ta cần cầu nguyện để Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, thần chân lý soi sáng chúng ta. Chúa Thánh Linh là đấng yên ủi ở bên cạnh để chăm sóc, an ủi, khích lệ chúng ta. Và Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật ở bên cạnh để hướng dẫn chúng ta đi con đường đúng. Chúa Thánh Linh là đấng yên ủi, là thần lẽ thật thì Ngài làm những việc gì? Công tác của Ngài là gì? Kinh Thánh cho chúng ta thấy ít nhất là ba điều về công tác hay là Chúa Thánh Linh làm gì ở tại đây. Thứ nhất là cáo trách con người về tội lỗi. Cáo trách con người về tội lỗi. Câu 8 cho đến câu thứ 11. Lời Chúa nói rằng, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Khi Chúa Thánh Linh đến, Ngài sẽ cáo trách lòng người về tội lỗi. Thưa quý vị, khi chúng ta đi ra nói về Chúa cho người khác, nếu Đức Chúa Thánh Linh không cáo trách, không làm việc ở trong lòng của người ta sẽ không thể nào biết Chúa Giê-xu là ai để mà tin nhận Ngài. Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng đó là công tác của Chúa Thánh Linh. Và Kinh Thánh nói rằng, vì tội lỗi, vì họ không tin ta. Chính Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách cho người ta biết rằng không tin Chúa Giê-xu đó là điều sai lầm. Và vì vậy, khi quý vị đi ra làm chứng nói về Chúa cho người khác, phải nhớ cầu nguyện Chúa Thánh Linh hướng dẫn, cáo trách lòng người nghe. Thứ nhì là Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Chúng ta đã nói điều này lúc nãy, tức là Đức Chúa Thánh Linh giúp chúng ta hiểu được lời của Chúa, dẫn vào mọi lẽ thật là như vậy. Và điểm thứ ba là Đức Thánh Linh làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu. Câu 14, lời Chúa nói rằng, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi. Quý vị thấy vai trò của Đức Thánh Linh không? Đức Thánh Linh không phải tôn cao chính mình Ngài, nhưng mà Đức Thánh Linh tôn cao Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu nói rằng, lấy những sự về ta mà tỏ bày cho các ngươi. Những sự về ta tức là chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Vì vậy cho nên, cái điểm mà chúng ta cần nhấn mạnh là sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu không phải là chúng ta nói về ân tứ Thánh Linh hay là bất cứ một điều nào, nhưng mà để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu. Như vậy chúng ta biết Chúa Thánh Linh là đấng an ủi, Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật. Đức Thánh Linh cáo trách, Đức Thánh Linh dẫn dắt, Đức Thánh Linh tôn cao Chúa Giê-xu. Tất cả những điều đó quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là cái điều mà tôi sẽ nói với quý vị bây giờ. Đó là chúng ta làm gì với Chúa Thánh Linh. Chúng ta đã biết Chúa Thánh Linh là ai rồi. Đức Thánh Linh làm công tác gì rồi. Nhưng bây giờ mình đối xử với Chúa Thánh Linh như thế nào? Quý vị nhớ ở đây Chúa Thánh Linh được gọi là một thân vị, là một người. Nếu mà quý vị có thể thương yêu ghét bỏ đối xử một người như thế nào thì chúng ta cũng phải, thì chúng ta cũng đối xử với Chúa Thánh Linh giống như vậy. Nhưng mà trước khi nói tiếp, tôi hỏi quý vị câu này: Đức Thánh Linh đang ở đâu bây giờ? Đức Thánh Linh đang ở đâu bây giờ? Nói mạnh lên chứ. Lòng ai? Lòng tôi. Mỗi một người chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta có Chúa Thánh Linh đến ngự ở trong lòng của chúng ta. Ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người đó chẳng thuộc về Ngài. Quý vị có biết chắc là Chúa Thánh Linh đang ở trong lòng mình không? Cảm ơn Chúa. Đang ở bên trong lòng mình, đang bên cạnh mình ngay 9 giờ phút này đây. Mà khi chúng ta sống gần với một người nào đó thì có những điều sau đây nó có thể xảy ra, phải không? Trước hết, ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 30, quý vị mở với tôi câu Kinh Thánh đó. Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 30. Chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 30. Chúng ta đọc chung với nhau. Anh em, anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Đức Thánh Linh đang ở đâu? Ở trong chúng ta, ở gần chúng ta. Chúng ta gặp gũi, chúng ta biết Chúa mỗi ngày. Quý vị có làm buồn cho Thánh Linh của Chúa không? Quý vị có làm buồn ai bao giờ chưa? Hay là có bị ai làm mình buồn bao giờ chưa? Có thích không? Dù làm cho người khác buồn hay là làm buồn người khác, cả hai đều đáng buồn cả. Nhất là cái người mà mình làm buồn đó, hay là cái người mà làm cho mình buồn đó, hay là mình làm cho người đó buồn đó, là cái người thân yêu nhất, cái người mình yêu thương nhất. Phải không quý vị? Và Chúa Thánh Linh là đấng yêu thương chúng ta, ở gần chúng ta, ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta làm cho Chúa buồn thì không có điều gì đáng buồn hơn. Quý vị biết làm cái gì thì Thánh Linh buồn không? Chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy làm cái gì thì Thánh Linh buồn. Sau khi Phaolô nói rằng anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì câu 31 Phaolô nói rằng phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Thưa quý vị, đó là những điều mà làm cho Chúa Thánh Linh buồn. Quý vị có cay đắng không? Có buồn giận không? Có tức mình không? Có kêu rêu không? Kêu rêu tức là than van, càm ràm, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Quý vị ơi, Chúa Thánh Linh buồn lắm. Chúa Thánh Linh buồn lắm nếu chúng ta sống cuộc đời như vậy. Vì Chúa Thánh Linh là đấng ở bên cạnh chúng ta an ủi, khích lệ, cáo trách, hướng dẫn. Mà nếu chúng ta lúc nào cũng cay đắng, cũng buồn giận, cũng tức mình, cũng kêu rêu, Chúa rất là buồn. Cái động từ ở đây anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở đây trong nguyên văn có nói rằng đừng làm buồn Đức Thánh Linh nữa. Xưa nay cứ làm buồn Thánh Linh hoài, đừng làm cái chuyện đó nữa. Và đừng làm buồn Đức Thánh Linh là hãy bỏ những cái chuyện đó đi. Đó là phương diện tiêu cực. Trên phương diện tích cực thì lời Chúa nói gì? Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, câu mà tôi hy vọng là tất cả mọi người đều thuộc, đọc chung với nhau. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ. Làm sao để Đức Thánh Linh khỏi buồn? Nhân từ, thương xót, yêu thương, tha thứ. Những cái chữ nó rất là đơn sơ, đơn giản, nhưng mà hãy cầu nguyện, lại xin Chúa giúp cho con để con có thể sống ở trong tinh thần đó. Thứ nhất, chúng ta có thể làm cho Đức Thánh Linh buồn. Đừng làm buồn Đức Thánh Linh, đó là điều thứ nhất. Thứ nhì, tôi đổi thứ nhất qua thứ nhì, nhưng mà không sao. Cái thứ nhất là làm buồn, Ephesians 4:30, và cái thứ nhì mới là dập tắt Thánh Linh. Chúng ta mở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 19. Là tôi đã viết sai ở trong cái giảng bài. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu thứ 19. Ở đây có 5 chữ thôi, đọc chung với nhau. Chớ dập tắt Thánh Linh. Chớ dập tắt Thánh Linh. Thường thì chúng ta dập tắt cái gì? Lửa thì mới dập tắt, phải không? Cho nên điều này cho thấy rằng Đức Thánh Linh cũng giống như lửa. Khi một cái, ở đây chúng ta không có thắp đèn dầu, đèn nến thì chúng ta không thấy được hình ảnh. Nhưng mà chúng ta có thể nấu lửa, nấu bếp mà chúng ta có thể dập tắt. Dập tắt là dùng một cho một cái gì đang cháy. Câu này cho thấy Đức Thánh Linh cũng giống như lửa mà chúng ta làm cho tắt đi, không cháy nữa. Và Chúa Thánh Linh, chúng ta đã biết Chúa đấng cao trách. Có lẽ quý vị làm một điều gì đó sai lầm, một điều gì đó lầm lỗi, Đức Thánh Linh bắt đầu cao trách ở trong lòng của mình. Bây giờ mình làm sao? Dập tắt. Đè nó xuống, nó không phải vậy đâu. Dập tắt, dập tắt. Quý vị biết không? Nếu Chúa Thánh Linh cao trách mà chúng ta không khó chịu, không ăn năn, lại cố tình đè nén nữa, thì tội của chúng ta có được tha không? Có phải là Chúa không thương mà Chúa không tha không? Không phải. Nhưng mà tại sao Chúa không thể tha tội cho chúng ta được? Bởi vì chúng ta không xưng tội đó ra. Đức Thánh Linh cáo trách mà chúng ta cứ cãi lại, nói rằng không có gì, thì hậu quả chúng ta đều biết. Quý vị biết có một người đang đau đi, bác sĩ nói rằng anh đau gan, anh đau tim, anh bị cái gì đó. Ồ, có đau gì đâu. Thì điều gì sẽ xảy ra? Chết thôi. Thánh Linh cũng vậy đó. Thánh Linh cao trách chỉ chúng ta biết điều nào sai, là tội. Mà nếu chúng ta bỏ qua một bên thì chúng ta cũng chỉ đi đến chỗ chết mà thôi. Và cuối cùng, Gia-cơ đoạn 3 câu 4 câu 6. Gia-cơ đoạn 3 câu 4 câu 6, sứ đồ Gia-cơ viết những lời như thế này. Đây những lời rất là mạnh. Chúng ta hãy nghe lời Chúa dạy. Gia-cơ đoạn 4 câu 4. Đoạn 4, xin lỗi quý vị sửa giúp giùm. Thì cái đoạn 4, câu 4, câu 6 đúng rồi. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Quý vị để ý những câu này. Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở đâu? Ở trong lòng của chúng ta. Ngài làm gì? Ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Điều thứ ba mà chúng ta có thể làm đối với Chúa Thánh Linh, đó là làm cho Đức Thánh Linh ghen tương. Tôi sẽ không nói về ghen buổi sáng hôm nay đâu, nhưng mà Đây là lời Chúa dạy. Ở đây nói rằng Đức Thánh Linh ham mến chúng ta. Ham mến tức là Chúa thương chúng ta. Thường cái vấn đề này á, yêu thương hay là ghen tương là nói đến cái mối ở trong hôn nhân, trong tình vợ chồng, có phải như vậy không? Và đây chính là Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh không phải là một cái quyền lực, một sức mạnh, như là một cái đối tượng yêu thương chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài không thể chịu được, Ngài phải ghen nếu chúng ta đặt cái tình yêu của chúng ta vào trần gian này, như chúng ta thấy ở câu 4 đã nói, nhiều hơn là yêu Chúa. Quý vị thấy cái liên hệ giữa chúng ta, những gì chúng ta học ở trên không? Đức Chúa Giêsu đã nói trước chúng ta biết là chúng ta không thuộc về trần gian này. Rồi nếu chúng ta đi theo trần gian này, thỏa hiệp với trần gian này, thì Đức Thánh Linh sẽ ghen tương, bởi vì Ngài không thể chấp nhận được điều đó. Nếu chúng ta thật sự yêu Chúa, chúng ta không thể làm cho Chúa ghen. Quý vị hãy thử áp dụng điều này cho vợ hay là chồng của mình thì biết. Tôi hy vọng điều này không có xảy ra. Chắc chắn là không có xảy ra đâu, nhưng mà vợ ở trong nhà, chồng ở trong nhà không thương, đi thương người khác thì có được không? Vợ hay là chồng sẽ xử sự như thế nào? Cái chữ ghen ở đây không có nghĩa là ghen tương, nhưng ghen tuông, nhưng mà có nghĩa là không thể chấp nhận điều đó được. Và đó chính là điều mà Chúa Thánh Linh, Kinh Thánh nói. Quý vị thấy đây là Kinh Thánh nói. Anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, yêu thương chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Vì vậy, Chúa Thánh Linh yêu chúng ta, và Ngài không thể chấp nhận một người của Chúa mà vẫn sống, vẫn chạy theo trần gian, vẫn toa rập, vẫn đồng hóa với trần gian. Quý vị có để Chúa Thánh Linh phải ghen vì chúng ta chạy theo những gì của trần gian này không? Tóm lại một lời, Chúa Thánh Linh là ai? Là đấng yên ủi đang ở bên cạnh chúng ta, sống trong chúng ta. Chúa yên ủi, hướng dẫn, cáo trách khi chúng ta làm lỗi. Nhưng mà chúng ta xử sự với Chúa như thế nào đây? Quý vị xử sự với Chúa Thánh Linh như thế nào? Quý vị yêu Chúa hay là làm cho Chúa buồn? Quý vị vâng lời Chúa hay là dập tắt, dẹp Chúa qua một bên? Chỉ một mình quý vị mới có thể trả lời câu hỏi này. Quý vị để ý thấy cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay đó, Giăng đoạn 16 đó, dạy về Chúa Thánh Linh tiếp tục nói về những gì chúng ta sống ở đời. Cho nên có thể nói rằng, để sống ở đời mà không thuộc về đời đó, thì chúng ta phải sống theo Thánh Linh. Quý vị để ý thấy không? Sau khi nói về sống trần gian này, Chúa Giêsu nói về Thánh Linh, cho nên để có thể in the world but not of the world, chúng ta phải sống với Chúa Thánh Linh hay là theo Thánh Linh. Cái vấn đề là như thế này quý vị. Mỗi tuần quý vị đến đây trong ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa ở đây 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà thì giờ còn lại suốt cả tuần, 6 ngày sắp tới, 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày quý vị sống ở đâu? Sống ở trên trần gian này, sống ở đời này phải không? Ngồi ở nhà thờ thì ok, không sao. Nhưng mà đối diện với trần gian mình sống như thế nào đây? Cho nên lời của Chúa không phải là, dĩ nhiên chúng ta học lời của Chúa, nghe lời của Chúa trong nhà thờ đấy, nhưng mà 6 ngày sắp tới đây, ra khỏi đây đó, quý vị sẽ sống trong trần gian này như thế nào? Để không thuộc về trần gian này, để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, làm người bạn đồng hành của mình, dẫn dắt mỗi ngày, hãy vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Đừng để cho Chúa buồn, đừng để cho Chúa phải ghen vì chúng ta đã chạy theo trần gian. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.